Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm những tờ di chúc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Ngày hôm nay chúng ta nói về tort. Tort là một cái bộ luật mà tôi cũng nói khá nhiều. Nó liên quan đến những cái việc xảy ra trong cuộc sống của mình. Ví dụ như chúng ta bị đụng xe thì đó là một cái việc mà chúng ta muốn có được cái sự bồi thường, bởi vì mình đã phải chịu ảnh hưởng đến những cái sự đau đớn, đến những cái tai nạn xảy ra mà mình không phải là cái người gây ra những cái hành động bất cẩn đó. Hầu hết những cái việc nó xảy ra trong cái bộ luật tort nó liên quan đến sự bất cẩn, tức là chúng ta nói về negligence. Có những việc nó xảy ra khi người làm cái việc này đã cố tình làm cho nó xảy ra. Rồi có những cái việc nó xảy ra, nó là một cái sự phiền hà. Chúng ta nghe khá nhiều những cái câu hỏi trên chương trình về vấn đề còn người hàng xóm của tôi, họ bước vào cái sân của tôi, rồi họ để cho những con thú vật của họ làm bậy trên cái sân của tôi, nó làm phiền hà tôi. Đó là những cái việc phiền hà. Rồi chúng ta nghe những cái vấn đề liên quan đến mạ lị. Rồi chúng ta nghe những cái vấn đề nó liên quan đến vấn đề thương mại. Đây là một trong những cái vấn đề mà chúng ta nghe khá nhiều. Thương mại tức là sao? Tức là cái người này lừa dối cái người kia, rồi thì là đòi hỏi hay là lừa đảo họ để họ làm một cái việc gì đó để họ bị thiệt hại. Rồi chúng ta có những cái việc liên quan đến hành động của một người khác nhưng nó lại liên quan đến mình. Ví dụ như người nhân viên của mình, họ làm cái việc gì đó nó liên quan làm thiệt hại một người khác, nhưng mà họ làm cái việc đó trong cái thời gian họ đang làm công việc cho mình là một người chủ. Cho nên những cái việc liên quan đến cái bộ luật tort này, quý vị thấy nó rất là rộng rãi trong những cái vấn đề làm sao để chúng ta có thể lấy lại được cái vị trí trước khi những cái việc này nó xảy ra cho mình. Cái điều khoản luật ở California tổng quát mà nói là những người làm chủ nhà, chúng ta gọi là landlord, làm chủ building, và trong cái sự liên hệ giữa cái người chủ nhà và cái người đi mướn nhà, cái trách nhiệm xảy ra, trách nhiệm là thuộc về ai khi có được những cái hành động tort xảy ra như vậy. Thì luật đạo tổng quát ở California nói rằng là nếu không có những cái sự gian lận, nếu không có cái sự giấu giếm, nếu không có những cái điều kiện trong cái hợp đồng, thì cái người chủ đất không có trách nhiệm với cái người mướn nhà cho những cái thương tích nó xảy ra bởi vì những cái tình trạng không có đúng trong cái vấn đề cái căn nhà này đã đem cho mướn. Nói như vậy có lẽ rằng là quý vị khó có thể hình dung ra được là tại sao chúng ta phải nói những cái vấn đề này. Bây giờ ví dụ như quý vị đi mướn nhà, quý vị bây giờ là có cái quyền sở hữu căn nhà này. À, nhưng mà quý vị lại không mướn hết căn nhà, quý vị chỉ mướn có đầu hai căn phòng thôi. À, xong rồi quý vị dùng những cái căn phòng khác là cái nơi cộng đồng mà chúng ta ở chia với những người khác. Rồi, vậy thì nếu cái người chủ nhà này họ đặt một cái vật dụng gì hay họ làm cái gì đó trong cái căn nhà này mà họ biết rằng là nó sẽ không có an toàn cho những người ở trong nhà này, và nếu cái việc bất cẩn đó nó xảy ra mà quý vị là cái người bị thương tích, bị thiệt hại, thì quý vị có thể thưa cái người chủ nhà và nói rằng là họ là cái người có trách nhiệm với cái thương tích của mình, vì mình đã không được có cái sự an toàn nơi mình sống. Và khi chúng ta nói đến cái vấn đề thốt thì chúng ta cần phải nghĩ đến 5 cái điểm. Cái điểm mà chúng ta có thể đưa ra để nói rằng là cái người kia họ có cái trách nhiệm với mình. Thứ nhất là chúng ta phải nói đến cái bổn phận. Cái bổn phận của cái người mà làm thiệt hại mình đó là như thế nào? Bây giờ quý vị lái xe trên đường, quý vị có cái bổn phận là phải lái xe đúng theo những cái điều luật giao thông đã đưa ra. Trời mưa quý vị đâu có phóng 80 mai một giờ đúng không? Trời mưa thì quý vị phải đi chậm lại. Đó là cái bổn phận. Quý vị đến cái góc đường đó, cái đèn đỏ đó, thì quý vị phải ngừng lại. Đó là cái bổn phận. À, nhưng mà nếu chúng ta là cái người bất cẩn, không có làm những cái việc với những cái bổn phận mà mình phải tuân theo, thì mình vi phạm cái bổn phận đó. Và một khi mình vi phạm cái bổn phận đó, thì đó là cái lý do mà cái người họ bị thương tích đó, họ sẽ đưa mình ra tòa và yêu cầu mình trả cho họ lại cái sự bồi thường mà trước khi cái việc này xảy ra họ đã không có những cái dấu vết trên người của họ, họ đã không có những cái thương tích, những cái tật nguyền mà mình đã gây ra cho họ. Lái xe, đụng xe là một trong những cái hồ sơ gọi là thông thường nhất chúng ta biết được về vấn đề thôi. Và trong cộng đồng này chúng ta cũng đã nghe một cái hồ sơ khác về cái loại thốt, đó là mạ lị là cái vấn đề thứ hai. Có những cái việc nó xảy ra mà chúng ta không lại biết đó là vấn đề thốt. Ví dụ như chúng ta bị người khác đánh. Chúng ta bị người khác đánh thì một phía bên hình sự thì công tố viên và cảnh sát họ sẽ làm việc đó. Nhưng mà nếu người đó họ đánh mình mà mình đi nhà thương rồi mình phải trả biết bao nhiêu tiền để mà chữa trị, thì chúng ta phải thưa bên phía dân sự. Có một cái loại thoát nữa mà nhiều người cũng không có nói đến nhiều, đó là conversion, tức là chúng ta chuyển cái tài sản của người khác thành là cái tài sản của mình. Nhưng phải chuyển đây á, là chuyển một cách bất hợp pháp nhé. Ok, tức là chúng ta lấy tài sản của người khác làm tài sản của mình mà không đúng theo luật. Rồi ví dụ như chúng ta giữ người trái phép. Giữ người trái phép là gì? Bây giờ quý vị bắt cóc một người, bỏ lên xe, chở họ đi qua bên thành phố khác, qua bên tiểu bang khác, mà họ không phải là cái người đồng ý cho quý vị làm việc này. Đó là giữ người, bắt người trái phép. Rồi chúng ta vượt qua cái hàng rào của cái nhà đó, chúng ta bước vào căn nhà của họ nhưng không được phép của họ, rồi chúng ta phá hủy cái vườn của họ. Đó là cái việc trái phép dưới bộ luật thốt. Rồi chúng ta cố tình làm cho cái người có liên hệ với cái người bị thương tích đó có bị cái sự đau buồn, bị cái sự trầm cảm. Nếu cái người mẹ này đứng ở cái góc đường đó và cái người mẹ này chứng minh thấy cái người con này đang bị một cái xe đó chạy tới, tông cái người con này tung lên trên trời, té xuống nằm vệt trên đất, cái người mẹ này có bị cái sự trầm cảm, cái sự đau đớn không thưa quý vị? Có chứ. Ok. Cho nên trong cái bộ luật tốt nó có rất là nhiều những cái chi tiết mà chúng ta đối diện với hàng ngày. Nhưng chúng ta nhiều khi cũng không biết. Đó là những vấn đề liên quan đến tốt. Nói về vấn đề bất cẩn thì chúng ta nói về vấn đề đụng xe khá nhiều. Nhưng chúng ta cũng có thể nói đến cái vấn đề mướn nhà, chủ nhà, mướn nhà. Bây giờ, như hồi nãy tôi nói, nếu mà chúng ta đi đến một cái nơi thương mại đi, thay vì nói về mướn nhà, chúng ta nói vấn đề thương mại đi. Quý vị bước vào một cái văn phòng nha sĩ, bác sĩ, văn phòng gì đó. Mà bây giờ, quý vị khi đi vào trong đó, quý vị nói, ồ, tôi cần phải dùng nhà tiểu. Nhưng mà trong cái phòng đó đó, cái nơi quý vị đi vô đó, đã có đồ đạc ngổn ngang hết, thùng đây cây nọ là cái đồ thứ, mà cái người cho quý vị dùng cái nơi đó, họ lại không báo cho quý vị biết trước. Họ để cho quý vị đi vào nơi đó mà quý vị không biết rằng là cái, những cái đồ ngổn ngang đó nó sẽ là cái vật chướng ngại cho mình khi mình bước vào đến cái nơi đó. Rồi mình không thấy hay mình không biết, rồi mình té xuống. Một cái sự té nó rất là đơn giản, đúng không? Nhưng quý vị biết, con người của chúng ta khi chúng ta té xuống, nhất là chúng ta té xuống rất mạnh, thì tự động cái tay của mình nó sẽ đưa ra và nó sẽ chặn lại cái sự rơi vào không trung đó. Thì cái tay của mình lúc đó nó bị choẹo, nó bị quẹo, nó bị chật xương. Bình thường thì không sao, một người khỏe mạnh họ đi bác sĩ, họ chữa trị một thời gian là họ hết. Nếu mà là một người lớn tuổi thì cái việc đó nó có thể trầm trọng hơn. Nhưng mà nếu là một người mà họ đang có cái căn bệnh trong người của họ, vì cái gì đó, cái sự thương tích đó nó rất là nguy hiểm cho họ. Nhiều khi có những người nói với tôi, chỉ té thường thôi mà, đâu có sao đâu. Có những cái hồ sơ, người ta nói chỉ là té nhẹ nhẹ thôi mà. Nhưng mà quý vị không biết rằng là ở dưới những cái điều luật của TOS, chúng ta gọi, chúng tôi gọi những cái người mà bị thương tích trầm trọng với một cái sự gọi là té đơn giản hay là té nhẹ nhàng như vậy đó, là cái vỏ trứng nó rất là mỏng mềm. Và nếu chúng ta là những cái người gặp những cái trường hợp như vậy, mà cái sự thương tích của mình nó đi đến cái chỗ trầm trọng, nhiều khi mình cũng không hiểu nổi là chuyện gì nó xảy ra. Nhưng chúng ta đâu có phải là cái người mà nói rằng là ồ, té thì té nhẹ nhẹ thôi. Không phải như vậy. Vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề tốt, chúng ta cần phải biết là những cái việc này nó liên quan đến cái thương tích của một người. Và rồi quý vị phải biết rằng là nếu có những cái vấn đề như vậy, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư, để luật sư họ có thể giúp cho mình được hiểu là cái việc mình bị thương tích đó, cái chuyện nó xảy ra đó, nó là do cái sự bất cẩn của ai. Có một người đi ra khỏi một cái nơi công cộng, họ ra khỏi một cái tiệm bán đồ đạc tạp hóa, họ thấy trước mắt họ là một cái vật gì đó, nhưng mà họ cũng vẫn vướng phải, té xuống, mặt mũi chầy chụa hết. Vậy thì cái sự bất cẩn đó, cái vấn đề trách nhiệm đó, bị bồi thường đó, là ở cái người chủ đất hay là ở cái người đã bước ra khỏi cái tiệm đó mà không để ý đến cái gì đó ngay trước mặt của họ. Những cái hồ sơ này nó liên quan nhiều lắm đến những cái chi tiết, từng chi tiết một. Tại sao té? Té vào lúc nào? Đi đâu? Mà như thế nào té? trượt chân té, hay là cái miếng, cái vật gì đó nó làm cho mình té. Chi tiết khá nhiều để mà có thể đi đến cái thẩm định là cái việc này, cái người nào có trách nhiệm. Cái người chủ nhà này, cái người chủ nhà này, họ dùng cái nơi công cộng đó, họ để một cái thang để mà mọi người treo lên trên mái nhà để gắn hay để làm hay để sửa cái gì đó. Cái người này họ mướn cái căn hộ, họ bước vào cái chỗ này, họ bị chướng bởi cái thang này rồi họ vấp, họ té, họ thưa. Cái người chủ nhà nói, cái thang này á, nó là thuộc về cái apartment của bà ấy. Tại vì cái thang này á, là để leo lên cái mái nhà cho bà ấy leo lên. Bà ấy nói, đâu phải tôi không đâu, tất cả mọi người dùng cái thang này mà. Và cái người chủ nhà này họ đã không có cất cái thang này đi rồi để tôi phải vướng vào và tôi phải té xuống. Khi đi đến cái chỗ này quý vị, chúng ta phải để cho bồi thẩm đoàn họ quyết định. Bồi thẩm đoàn họ sẽ thẩm định rằng là ai nói phải, ai nói trái, ai nói đúng, ai nói sai. Chứ không phải là mình nói thế là ra thế thôi, không phải như vậy được. Nhá. Cho nên khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi ở số 2004 đường Center ở góc đường Wall Creek. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717. Những vấn đề liên quan đến di trú, đến hình sự, dân sự, đến những vấn đề về tố tụng, đến những vấn đề liên quan đến di trúc, đến living trust, đến probate, đến thương tích, tai nạn, đụng xe, đến những vấn đề liên quan đến sự gian lận về vấn đề tiền bạc, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Xin phép quý cho tôi được ngừng điện thoại ở đây nhé. Và nếu quý vị có những thắc mắc thì quý vị gọi cho chúng tôi ở văn phòng. Kính chúc quý vị và dừng một ngày an bình và hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay từ 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an và gặp may mắn nha.
Cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý khán giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh và quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đi đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhưng nhớ gọi lấy hẹn trước 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, ngay góc đường World Creek, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center. Số điện thoại một lần nữa để quý thính giả gọi lấy hẹn 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng. Khánh Thi chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thành Radio. Quý thính giả giữ làn sóng này sau một bài hát Khánh Thi gửi tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm, hoặc là đang trên con đường lái xe từ sở làm về, hay là đi đâu đấy. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thành Radio.
Nhớ rất nhiều câu chuyện đó, ngỡ như là ngày hôm qua. Ôi ước ao có một ngày được gặp em, hỏi chuyện em lần cuối cùng. Vẫn con đường cũ, vẫn ngủ. ngôi trường xưa. Mưa vẫn bay như nào, người ở đâu mình ở đây bạc mái đầu. Này em ơi, con đường em đi đâu, con đường em theo đó chắc qua bao lênh đênh, bao gập ghềnh, có làm theo anh, có dập tắt mất nét tươi nhuận nụ cười. Này em ơi, con đường em đi đó, con đường em theo đó đúng đấy em ơi. Nếu chúng mình có thành đôi lứa, chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau. Nếu không còn được gặp nữa, giữ cho trọn ân tình xưa. Xin gửi em một lời nguyện, được bình yên về cuối đời. Nhớ rất nhiều câu chuyện đó, ngỡ như là ngày hôm qua. Ôi ước ao có một ngày được gặp em, hỏi chuyện em lần cuối cùng. Vẫn con đường cũ, vẫn ngôi trường xưa. Mưa vẫn bay như hôm nào, người ở đâu mình ở đây bạc mái đầu. Này em ơi, con đường em đi đó, con đường em theo đó chắc qua bao lênh đênh, bao gập ghềnh, có làm heo hắt, có dập tắt mất nét tươi nhuận nụ cười. Này em ơi, con đường em đi đó, con đường em theo đó đứng đây em ơi. Nếu chúng mình có thành đôi lứa, chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau. Nếu không còn được gặp cho trọn ân tình xưa, xin gửi em một lời nguyện, được bình yên về cuối đời.
Chẳng còn nhìn nhau trên cõi đời này, trên cõi đời này. Từ nay mãi không thấy nhau, từ nay mãi mãi không thấy nhau, từ nay mãi mãi không thấy nhau. Ta ngất đi
vẫn chờ.